Trời xanh Bulgari. Sofia, nửa đêm, trên trời sáng trăng. Đến lúc xuống, đi trong phố, thấy ông trăng chỉ bằng một ngọn điện mơ màng. Cả thành phố rìu rìu ánh điện như trăng xuống. Có người mách tôi, Sofia có cái gió lạ lắm. Gió tự dưng ở đâu đến, giật lên. Thế là các cửa sổ, cả đến mỗi đám lá thông đều rào rạt và những hộp sắt tây lăn len keng quay cuồng khắp nơi. Tôi đã được nếm ngay cái gió Sofia lạ lùng. Hốc vòm trên đầu nhà như con chó bị gió quất, chốc chốc hú lên. Nhưng lát sau, yên tĩnh như không. Gió Sofia hay làm nũng như thế. Buổi sáng êm đềm, sương mỏng tan dần, trời đất trước mặt như sân khấu vén màn. Chiều núi Vitosa xanh mờ, tôi hiểu được con gió thình lình nửa đêm qua. Đấy là gió trong núi tràn xuống thung lũng, thổi quẩn lại. Ở Hoàng Liên Sơn, gió than uyên trên đèo khao co quật ngã cả người đi đường. Gió núi đá bên huyện Văn Bàn lùa xuống thành bão cạn, quát đổ nhà cửa cánh đồng mường than. Ô, đương kể chuyện thủ đô Sofia mà. Bulgari trên bờ phải sông Danube, Tây Nam châu Âu, lập quốc đã ngoài 1.300 năm. Ngót nửa thế kỷ đã qua, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bulgari đã trở thành nước công nghiệp hiện đại và công nghiệp tiên tiến với 289 nông trường, nông trang nông công nghiệp trên cả nước. Lợi tức quốc gia hàng năm có sức tăng vào bậc các nước cao nhất thế giới. Nước Bulgari, anh em hôm nay, tự hào về sự phát triển xã hội và kinh tế, những con đường đã trải không phải dễ dàng. Bởi con người ở vùng ruộng đồng này đã đổi thay từ đèn dầu đến sử dụng năng lượng nguyên tử, từ người nông dân cầm cái liềm bước lên ngồi máy gặt đập. Còn các bà chị thì ngày trước vẫn phải đem váy áo ra rũ ngoài sông, giờ nhà đã sắm máy giặt. Không đâu mà quang cảnh hài hòa đến lạ lùng của văn minh và thiên nhiên như ở Sofia. Bốn phía, những cánh đồng, những trái đồi dỡn quanh công trường và nhà máy đương thúc rộng ra ngoài thành phố. Cả Sofia là cuộc nô dỡn rồng rắn uốn khúc của đường, của nhà và của những làng cây. Rừng thông cao cao chạy thi với đường cái. Đương mùa đào, anh đào và mận, mỗi thứ chín đỏ đậm khác nhau. Búi cỏ mượt mà quanh những tòa nhà cao tầng như cái đinh khổng lồ đóng xuống mặt đất trơ trọi, nhưng đã có bóng cây xanh biết lượn khéo bốn bên như bó lá nõn ôm bông lay ơn mảnh khảnh. Trên núi Vitosa nhìn xuống Sofia hệt một vịnh biển, biển xanh sóng cây đung đưa, những dãy phố cao cao, những lâu đài sinh thự như những con thuyền bơi giữa làn sóng xanh sờn. Cửa sổ quầy giải khát tầng hai khách sạn Vitosa trông ra một đường phố nhỏ. Buổi sáng tôi có thể nhìn thấy đầy đủ mọi sinh hoạt gia đình. Dưới bóng giàn lưa thưa, thấp thoáng quần áo phơi tựa hoa ly la hầu nở trái tiết. Những tấm chăn sặc sỡ vắt lên thành cửa sổ trên gác. Vườn anh đào trước nhà như cái ô che. Tiếng vọt nước xóc xách, cốc sân và cả gáy xa xa đằng kia. Rác rưởi trong nhà đem bỏ thùng trước cửa. Xe hút xác tới, ngoạm quai thùng, hất xác lên xe rồi hạ xuống đặt thùng vào chỗ cũ. Cái xe lần lượt đi suốt phố dập bóng cây. Giáo sư Alain Leroy ngồi trước chai bia Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đương ngắm xuống phố. Giáo sư đã 92 tuổi, khách của ngành giáo dục Bulgaria, đã nhiều lần thăm Sofia. Giáo sư chắp tay lịch sự hỏi tôi, ông đến Paris chưa? Tôi chưa được đến Paris lần nào. Giáo sư kêu lên, trời ơi, may cho ông chưa đến. Những cái nhà chọc trời đã dìm cả Paris xuống rồi. Nhưng ông cũng phải đến mà thấy, không thể tưởng tượng được những cô nhà chọc trời dìm chết một thành phố. Ở đây, nhà, cây, đường, thật hòa hợp. Ồ, nếu tôi còn trẻ, chắc tôi đã dọn nhà đến Sofia rồi. Nhà ở thành phố lớn sống theo mùa. Mùa hè mở cửa sổ, tiếng động bên ngoài hòa với người nói và làm việc ở nhà cửa. Mùa đông, người ta quen với mọi riêng tư trong nhà. Nhưng ở Paris, bây giờ không biết thế nào là mùa nào nữa. Cánh cửa rung lạch cạch suốt mùa đông. Những cái xe ghê gớm rên xít đêm ngày ngoài đường. Giáo sư Leroy cất nghĩa cho tôi và lại thở dài. Tôi đứng đi vào vùng Bắc Sofia, chi chít ống khói nhà máy và nhan nhản trên ngã ba những tấm bảng treo ảnh chiến sĩ công nhân với thành tích thi đua trong tháng. Hai bên đường ngổn ngang ống cống, phiến xi măng đúc sẵn và xe hút làm việc, công trường như chiến lũy của mặt trận công nghiệp hiện đại. Những thành phố vệ tinh của Sofia, bạt ngàn nhà máy đương sôi nổi lao động. Nhưng con đường đi qua đấy lại tới vùng núi nghỉ ngơi. Người ta làm việc mãnh liệt và người ta giải trí thảnh thơi, hay sinh hoạt sôi động. Chẳng mấy chốc, đã vào chân núi, con sông Itka vẫn cuốn quýt bên đường cái bắt đầu hẹp lại, và dòng nước uốn lên cờ túi đã đổi sáng ra con suối đổ theo hai dòng, một tự nhiên, một vào đường ống về thành phố. Sông suối nghìn đời cũng tham gia chiến tuyến công nghiệp, nước và điện cho Sofia đều bắt nguồn từ nhà máy thủy điện trên hồ chứa ngọn suối này. Dãy núi Trila xanh ngợp mắt. Nhưng trong các đỉnh rừng, các đèo yên ngựa, giữa hoang dại lại mở ra những thành phố, đường xá, những khu nhà kỳ, dài rộng, lên xuống, quanh co hàng trăm cây số trong thế giới rừng. Giữa bóng đại ngàn, đôi chỗ thoáng mặt nước sáng loáng, con suối ứa nước thành hồ khe đá, những hồ nước như con mắt thơ cây chập mở thao láo. Có tới trên 70 hồ nước xinh xinh, phục núi Trila, đầu cũng dập rừng, giữa trưa, mà râm mắt như vào hoàng hôn. Có hai cụ già bước nhanh trước mặt tôi. Các cụ mặc quần áo lông kiều thể thao, ba lô trên lưng ngang gáy tóc bạc, giày cao cô, tay ôm bó cần câu. Cụ nào cũng sâu bạc cước, mặt đỏ bừng hơi núi, đi thoăn thoắt như chạy. Quán bờ suối ôm hai dãy nhà bên suối lởm chởm, những tảng đá được sắp xếp lại thành ghế ngồi và mặt bàn. Cái gọi nước ngọt hay bia, và nếu đói bụng, làm chiếc bánh mì kẹp pate, rồi lắp cần chúc, mở túi mồi ốc sên và buông câu. Suối trên núi Trila nhiều giống cá hoa. Cá hoa mạch mình như cá xiếc, cá thiều, lưng điểm những chấm hồng. Cả suối núi đá thịt chắc và thơm. Nhà hàng đã đưa lò than và xiên sắt cho khách đặt những con cá vừa câu được lên nướng ngay, nhắm cá nướng với bia. Đôi chỗ, khói nước cá bốc lên xanh xanh. Người câu cá rải rác bên suối. Một cụ bắt những con sên bỏ vào hộp mồi. Cụ ngẩng đầu lên, nói với đồng chí lái xe đương loay hoay tìm chỗ thả câu. Cô Nikolaeva bảo tôi. Cô ấy hỏi anh có muốn câu cá hoa không? Tôi rất mê câu cá. Cụ có hai cần và đủ mồi cho anh mượn. Tôi cười và cảm ơn. Cụ nói, câu cho vui. Khi trẻ, chỉ thích đi biển. Về già, thích lên núi tìm yên tĩnh. Hè năm nào, tôi cũng lên đây câu cá hoa. Nhiều người ngồi câu cá đến xế chiều mới trở về nhà nghỉ trong rừng thông. Hỏi xa, các cụ đều thọ trên 90, có cụ ngoài 100 tuổi vững vàng. Đằng xa, rú ran như chim hót, từng đoàn các cháu nhỏ vừa đi vừa hát, các cháu cầm gậy, đeo ba lô con cóc. Có lẽ tối nay đoàn học sinh cắm trại trong rừng, từng đám dài đi ngoằn ngoèo như dòng suối xanh chảy ngược lên đá. Ở cửa rừng xa, lại gặp hồ nước sáng trong, rừng càng xanh, càng ánh bóng xuống lạt nước sáng sợn. Trên thuyền, người đứng cầm cột buồm như lực sĩ, lướt ngang mặt sóng. Một đoàn xe khách lên núi, xe đỗ trước những nhà nghỉ bên hồ, những xe khác chạy tiếp vào rừng. Khách xuống xe, phần nhiều những người trẻ tuổi, trai gái gọn gàng, xách chiếc túi, cái vali nhỏ. Hôm nay thứ bảy, chắc đây là công nhân các nhà máy lên núi chơi 2 ngày cuối tuần. Chúng tôi chào đến đỉnh Musala. Đứng đây trông sang dãy Pirin, thấy thành phố Banco mùa hè băng đóng trắng lưng núi, thành phố của những người thích chơi tuyết giữa nắng hạ. Ở Banco có cây bách cổ thụ, cùng tuổi 1.305 năm với nước Bulgari. Thành phố Prodip giữa 7 quả đồi, sông Miruka vắt ngang các phố trong tiếng chim, không biết tiếng chim gáy trên cành cao hay những con le le ở búi sậy đương thì thầm, lẫn tiếng nước chảy, tiếng nhà máy dụng cụ dọc bờ sông, tiếng của phố xá. Vụ lúa mì xuân hè chín vàng suốt dọc đường. Cánh đồng ngô chỗ cờ xanh dần chen bên đồng nho, đồng cà chua. Ống dẫn nước tưới tỏa trắng mù mịt, đội làn như đuôi câu múa. Những đàn kiều, đàn xê lúc nhúc quanh quẩn bên chân những ông chăn kiều, có bộ sâu dài rậm vàng ám khói, nhắc trông tưởng lão phát con kiều đi cắt lông. Một chú cò bạch thơ thẩn trên đồng cỏ xanh ngắt. Những vú cổ như Plodip vẫn giữ nguyên kiềng sáng những thế kỷ đã qua. Nhưng không phải, khu bảo tàng làng, bảo tàng phố có hàng rào, có người gác và sổ ký tên lưu niệm, mà đây cũng vẫn có các nhà và người ở như mọi phố phường hàng ngày. Chỉ đặc biệt, nhà cửa, đường phố, một phiến đá và sàn hoa hồng, màu tường đều phảng phất thời xưa. Đường phố lát đá củ đậu lột nhột. Ngày trước, những cỗ xe 2 ngựa, 4 ngựa chạy qua, tiếng móng ngựa gõ sôi nổi một thoáng. Thành phố Trung Cổ vừa dân cư ở, vừa chiến lũy chống giặc ở trên đỉnh đồi nghiêng nghiêng xuống giữa dốc. Dốc phố lát đá tảng xanh, một tòa nhà đột cao, khác những ngôi nhà liền tường hàng phố. Đấy là cơ cơi của lão lái giàu có người nước thổ, chuyên buôn bên Ấn Độ về định cư ở đây. Ngôi nhà đã trên 200 năm, ngoài sân còn những chiếc chung đại đứng xếp rễ cạnh giếng nước. Trong lầu, rèm lụa hoa buông quanh những phòng rộng, thành cửa sổ cao nhọn đầu kiểu kiến trúc thổ, lối vào hai bên cạnh đá cổ xa. Cái ngõ cũng sâu tun hút, chỉ một góc phố cũng nhận ra được mọi tạo tác và sinh hoạt pha trộn trên ngã năm, ngã bảy châu Âu, châu Á. Tối hôm ấy, chúng tôi được mời ăn ở quán Pantom giữa phố, nhà hàng kín đáo mà ở nơi trung tâm lấy lại cái sáng thời ấy khi những đèn treo vừa được thắp lên trên cột cổng, tựa như người ngựa chập tối sập dìu đổ đến cái quán có tiếng. Cỏ ngoài sân mọc lan cả vào thềm, không biết là ánh mờ của bóng đèn ấn trong hốc cột hắt xa hay chỉ có trăng xuống mà gọn nến đỏ lung lay trên quầng đèn cũng chẳng tỏ tường hơn. Khách ngồi tầng cổ, trai gái bè bạn, sóng đôi, sóng bốn, sóng tám trên những tấm ghế bằng cả cây gỗ quanh những cái bàn thép mộc. Khuya rồi, chưa ai muốn trở lại nhà. Có lẽ bắt chước phong tục cũ, ăn uống xong, các bạn kéo ra nhà hát giữa trời. Những bậc đá xoáy chôn ốc, người ngồi vòng tròn xuống đến quãng trống dưới cùng đáy. Đấy là sân khấu. Văng vẳng tiếng hát dân ca, tiếng hát như thoảng qua, như gần gũi sao mà trong óng đến thế. Tôi thấy ra ý nghĩa của cái sân khấu chủng giữa và người xem quây quần thành vành trăng xung quanh. Lời hát từ dưới bay lên, rõ đến như nhìn được tiếng thách thót lượn vòng bậc thềm, như một chỗ đọng nước, rồi ánh trăng sóng sánh rung rinh tỏa tròn rộng ra. Bóng sương xuống mờ, không trông thấy người đứng hát, mà tiếng ai thiết tha lượn lên ngân mãi. Chúng tôi đứng đi giữa Bulgaria cổ kính và hiện đại, trong những cánh đồng và làng mạc dù có màu mỡ. Quận Ranevo phía Tây năm nay mở tới 400 cửa hàng tổng hợp bách hóa và thực phẩm. Nhiều nông trang bên sông Danube có nhà máy sản xuất nấm xuất khẩu. Chỉ 10 cái hầm đất ủ hơi ấm nước sông nuôi nấm mọc đã được 200 tấn nấm một năm. Thị trấn ngoại thành Berlin được tiếng đến cả khách nước ngoài cũng dừng xe vào quán ăn. Kaderet có món thịt kiều nướng lối xốp Wagner. Những cánh đồng phì nhiêu, thấp thoáng cánh nhạn trong sương mờ, những con nhạn bay khắp sông hồ đâu cũng thấy. Khi mặt trời lên, nhìn ra bốn phía đã rưng rưng những đồng hoa mặt trời. Hoa mặt trời rực rỡ cao ngang người, đường cây và thị trấn ngập trong màu vàng hoa. Đến thành phố Bravec phải qua nhiều triền núi, núi chuyển sang núi. Nhưng những quãng đường cua theo lối cũ vòng vèo mãi mới lựa ra chỗ vượt sang núi bên kia đều đã được xây cầu nối thẳng. Cầu qua suối, cầu cạn, cầu trên sông, chân cao lênh khênh 300-500 thước, những cây cầu và những hầm xuyên suốt núi gây cho người đi đường những cảm giác khác thường. Núi rừng chỉ còn như lớp phông trên sân khấu, mỗi quãng đường mở ra một phông mới chưa bao giờ thấy. Bên đường vẫn những tảng đá chất ngất, những khóm rễ chùm, những bông hoa đỏ hoa tím không có tên phất phơ buông trong gió, những thác nước trên cao rơi xuống đá, bụi nước tỏa ra như mưa phùn quanh năm. Quang cảnh tương tự mọi nơi mà lại không phải đã gặp. Bởi bây giờ chỉ có đi thẳng được núi mà không một chút vòng vèo. Các tấm bảng giao thông ghi ký hiệu qua suối, đường gấp, nguy hiểm đã biến mất. Những đường núi ở Bulgaria đều đương được nắn thẳng xuyên được hầm và những cầu cạn như thế. Con đường băng núi đã hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn châu Âu, 6 làn xe chạy một lúc. Có lẽ các đường núi trên thế giới chưa đâu bề thế khoáng đạt như ở đây. Có 5 dãy núi dọc ngang Bulgaria, từ Vitosa, ngoại vi Sofia, ngược lên Pirin và Odopi, giáp Hy Lạp. Vùng núi Strazia, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và dãy núi già, núi Stromonira mà tôi đương đi qua. Núi già hùng vĩ, dãy núi nhiều tuổi nhất các núi vùng Ban Căng. Người ta gọi tên là già bởi tục truyền đây là dãy núi mẹ đẻ ra các núi con, núi cháu tỏa khắp Nam Tư, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và bọc quanh nửa bờ Hắc Hải. Quê đồng chí Todor Gipko ở thành phố Pravec dưới chân núi. Đường Pravec xanh cây như mọi con đường vào thành phố. Dàn cây lila khoảng vườn trước nhà, cây mận quả chín đỏ thập. Một con ngỗng thò đầu ra ngơ ngác sau lưng cây kễ gỗ cạnh gốc bạch dương. Cụ già ngồi lặng lẽ nhìn người qua lại. Cỏ tóc tiên xóa ra lối đi vào căn nhà một tầng, nhà hai tầng mái ngói, những ngôi nhà giản dị mộc mạc cả phố từ xưa tới nay với người qua lại tương tự thế. Bên hè, cạnh một cây liễu cổ thụ có ghế đá và vòi nước phun mát sợi. Chúng tôi nghỉ chân trong bóng nước. Cô Nikolaeva trỏ tay sang bên kia đường. Nhà đồng chí Todor kiếp cô đấy. Chẳng khác các nhà hai bên láng giềng, tôi vào thăm ngôi nhà đồng chí lãnh đạo yêu quý của nước bạn. Cánh cổng gỗ đã mở sẵn khóa, người ra vào tự nhiên, những cụm cỏ tóc tiên hai bên lối quyết ngọn vào bước đi. Nhà hai gian tầng dưới thấp lửng, vừa nhà ở lại là hầm đựng thùng rượu vang. Tầng trên, buồng khách và buồng ngủ, hai bên giữa nhà là bếp. Cái chảo còn đặt trên kiềng và bàn ăn kê luôn cạnh bếp. Cốc hiên, cái khung cửi xiệt tay của bà mẹ, chiếc sược nhỏ bên bàn học của đồng chí kiếp cô với bộ quần áo học sinh treo trên mắt. Một nhà nông dân như mọi nhà trong làng, xóm vụt này thời ấy. Khu nhà cao tầng mọc giữa thành phố chỉ lan ra đến đầu đường đằng kia và dừng lại. Thành phố giữa một quãng phố cũ này như người ta bảo tồn vùng phố cổ Plovdiv. Cũng giống phố cổ ở Plovdiv, quang cảnh như nguyên, nhưng không cắt lìa với sinh hoạt thành phố. Mọi nhà đều có hộ ở bình thường. Nhà đồng chí Todor Kipku có một ông già ở trong nhà và làm vườn. Ra khỏi thành phố, gặp một hồ lớn mênh mang trước mặt. Nắng rực rỡ lên, người bơi, người lướt thuyền vi vút trên mặt hồ. Chúng tôi không xuống tắm, chỉ mua kem ăn. Những cái vỏ cốc kem bỏ vào thùng rác, đàn ong mật đương bay vù vù đến. Có lẽ ông kiếm đường xính ở các hộp kem còn dễ hơn đi tìm nhụy hoa mùa thu. Ở tầng cửa sổ nhà máy, trong vườn táo, ở công viên, đầu cũng trông thấy những tổ ong lỗ chỗ cửa tròn sơn trắng. Ở bờ biển Vakna, nhiều bạn nhỏ xa đón chúng tôi. Các cháu gái cấu váy thêu việt màu hoa cà. Các cháu trai áo sơ mi trắng bốp là mới cứng. Các cháu từng đôi nhảy thành những vòng lớn như giang tay chào đón. Đằng kia, một dàn nhạc đứng nghiêm thật oách. Dàn nhạc trường học sinh cấp 1. Thế mà đủ kèn đồng, có sáo, có accord, có kèn guitar. Tôi yêu cái kèn guitar, tôi chỉ trông thấy ở đâu bao giờ. Kèn kiểu này ở Trung Á cũng khác. Làm thế nào thế được? Lần này, tôi mới đi qua các vùng đồng bằng, đồi núi và bờ biển Ban Căng, xứ sở những đàn kiều đông đến vàng mờ đồng cỏ. Cái kèn guitar làm bằng cả bộ da con kiều bột, một chân thủi ra làm ống thổi và một lỗ bắt nhịp. Cái gì gần người cũng thành bạn thân thiết với người. Cây trúc làm cái sáo, thanh sinh tiền và đàn tơ rưng. Quả bầu lọ hóa chiếc đàn bầu và con kiều biến thành cái kèn kiều. Trong chuyện Những Vì Sao của Adode, dễ thường. Cái cậu chăn kiều trên đồi đêm ấy đã thổi cây kèn kiều này cho cô gái con ông chủ chạy nghe. Tiếng kèn cai đưa hay đến nỗi những vì sao xa lắc xa lơ trên trời cũng mê tiếng réo rắt phải xuống bộ vai người thổi kèn. Cái kèn phát trên vai như người ta phát con kiều đi chơi. Cả sạt nhạc vang lừng chào khách. Kèn cai đưa giơ lên, chú bé nhạc sĩ thổi căng ra như con kiều con ngóc dậy. Tòe tòe, bòm bòm, tiếng cai đưa ấm hơi ra, không thể lẫn với bất cứ tiếng nào khác. Thế như mình đương chen chúc đi giữa đàn kiều với người chăn kiều thổi chiếc kèn kỳ diệu. Bất giác, cả những tiếng sáo phéo phon, tiếng accord sôi nổi cũng lạc đi đâu mất. Bên tai chỉ trầm trầm những tiếng tòe tòe, bòm bòm ấm áp mùi kiều, tiếng kiều. Ban nhạc hoa tay lên chào, dứt tiếng. Cái kèn kiều xẹp xuống và chú bé thổi kèn lại vắt bộ xa kiều lên vai, bước ra giữa đám vui nhộn quây lấy chúng tôi. Xưa kia, bãi cát trắng gần ven biển, sát mép núi, người ta đi vào những đêm, những ngày thần tiên trên bờ biển Hắc Hải, từ Vakna, Buka sang Plataka, bên Rumani và Chanta, Pitsunda, Odessa, Liên Xô. Chỉ một khu du lịch Albania này ở Warsaw đã có 40 khách sạn và hàng trăm triệu hiệu ăn, chưa kể các nhà trọ rải rác trong núi ven biển. Bulgaria kinh doanh du lịch khắp nước. Những vùng xa xôi, dọc đường, dọc sông đều có nhà trọ và quán hàng đủ tiện nghi, hiện đại cho khách quốc tế. Ở Đông Trang, quận Ruta, mỗi tuần hàng nghìn khách du lịch trong nước, ngoài nước đi đường tạt vào và dưới sông lên nghỉ lại và ăn uống. Quán Phong Lan trên cửa hang núi lại rộn tiếng cai đơ, kèn kiều và điệu múa súp, hát súp của người Vakna thời cổ, vẽ áo tưng bừng đến hoa mắt. Những xe đá cổ thụ im lìm dù xuống trước lọt nướng, Có ông nhà bếp mũ trắng tạp dề trắng, nghiêng ngả quay những xiên thịt theo nhịp kèn kiều ngoài sân. Vác ná đây rồi, ngay trước mặt, trong mỗi khe núi ghé ra, sương mù và mặt biển dâng lên như miệng cốc, những cốc nước sóng sánh giữa hai cờ đá. Đố ai đoán được ngay dưới chân núi, dựng đứng ấy lại là những bờ cát mịn, những bãi tắm, nghe tiếng sóng có thể phân biệt được. Sóng thì thào vào cát, khác sóng gầm thét vỗ vào đá. Khắp thành phố treo những tấm áp phích xanh tươi vẽ một nửa trái đất tròn như một tổ chim, một vỏ trứng chim vừa nở. Trong đó có những con chim con, sầu mò, mắt tròn hồn nhiên nhô đầu lên. Hơn 1.000 các vị khách bé bỏng từ 116 nước trên trái đất tới Sofia. Các bạn khác nhau, khuôn mặt và tiếng nói, nhưng các bạn lại giống nhau trong vui chơi và tình bạn. Ý nghĩa cuộc họp mặt thiếu nhi, ngọn cờ hòa bình xô xa ở đấy. Một vệ tinh lớn ở dải thiên hà nào không biết, đã từ từ hạ xuống hội trường. Các bạn ấy, ở hành tinh khác nghe trái đất có hội thiếu niên hòa bình Sofia, bèn rủ nhau đến chơi. Những thế hệ của mai sau, quê tận những tinh cầu xa xôi. Những người nhìn thấy cũng tượng mình bay vào khoảng không, không biết có chân trời, con cháu loài người khắp vũ trụ đương mở hội hòa bình ở đây. Chúng ta phải làm cho khắp nơi đâu cũng được biết tin vui. Các bạn kéo lên đồi chuông, trên đồi chuông, trong cánh đồng ngoại thành Sofia, treo bao nhiêu chuông của các bạn nhỏ các nước gửi tới. Thiếu nhi Việt Nam đã đến treo lên đấy một quả chuông chùa Việt Nam thật to. Những tiếng chuông thế giới cùng sóng một lúc, đủ các kiểu chuông và các dạng chuông khác nhau từ thành phố hòa bình này vang lên đỉnh núi, ngọn sông đến từng vì sao xa nhất. Tiếng chuông vang lên, chúng em yêu hòa bình, chúng em đung vui chơi ở Sofia. Thành phố Sofia tuyệt đẹp của chúng em. Các đường phố lớn đã thành vườn chơi hóa trang của thiếu nhi Sofia và các bạn thiếu nhi quốc tế. Chúng em quát vai bạn gấu, chúng em cưỡi ngựa, cưỡi voi, thò tay xuống vuốt sâu ông phẫn đi xe đạp một bánh. Chúng em rung răng rung rẻ với các bạn thỏ, các bạn kiều. Những sân chơi và những sân khấu giữa trời chỗ nào cũng vây quanh cung văn hóa Ludmila Gipkova nguy nga đổ sộ. Các cháu gái Nhật Bản cười lúm má đồng tiền, đương cắm hoa, nghệ thuật cắm hoa Nhật biếu khách. Cháu Rakila quê ở nước Liban, cháu bé bọc nhất cuộc chơi. Bé hát, người nghe ra tiếng thương, tiếng đau của nước Liban đương bị bọn đế quốc giày xéo, giết chết biết bao nhiêu trẻ con. Các cháu cầm phấn màu vẽ thi trên sân, cùng văn hóa xanh đầy mơ mộng và tiếng trẻ thơ. Các cháu Thái Lan múa sự tích nàng tiên và con quỷ. Các cháu Philippines hát tốt giọng nhất hội. Các cháu Bulgaria chơi ú tim mèo bắt chuột. Các cháu Tanzania có bộ nhạc gõ. Ô kìa, các cháu Việt Nam. Nguyên đường xẻo tay vừa múa quạt, vừa hát giữa các bạn chơi violon và thổi sáo. Liền ở thành phố Hồ Chí Minh uốn dẻo, lắc vòng trơn, vòng lửa. Các bạn súng lại xem xeo lên, vỗ tay rào rào, rồi chìa sổ tay đòi liên ký. Chà đương khí khúi vẽ những cạch nhạp em, trường em ngoài sân. Mai Khương làm thơ, màu xanh cười vào trong gió, lời cây nói, những bông hồng trong nắng, chúng em yêu hòa bình, hòa bình. Một em bé người Anh lấy khăn cọ mặt cho một em bé da màu người Madagascar. Bé tược mặt bạn bị nhỏ, ôi là tình cảm hồn nhiên. Cứ thế này, đến hôm chia tay, tha hồ mà nhớ mà khóc nhé. Và tôi đã rưng rưng chứng kiến những trận khóc như thế. Lên cửa máy bay rồi, các cháu Cuba còn quay lại. Vậy các bạn đứng dưới chân cầu thang, rồi cả trên cả dưới bưng mặt khóc nức nở. Chiều hôm ấy, nhà khách chính phủ thết cổ hơn 1.000 khách tí hon, cháu quan, cháu khẩu sỏi khắp thế giới hội lại. Quan cảnh nhà khách Bujana chứa chan tình bác cháu, tình bạn giữa thiên nhiên. Một đội kèn thổi vang lừng, tất nhiên phải có kèn gai đưa, kèn kiều. Trên vườn cỏ, đến ven hồ chân đồi, bàn thức ăn bày ra bên cạnh gò đông. Những đào và anh đào cùng đỏ thắm, như dưa hấu, như táo. Ở mỗi góc sân, lại gặp nụ cười của một bác nhà bếp đội mũ trắng ngất ngường, đưa từng hộp kem cho các cháu. Kem Sofia ngon có tiếng rồi. Cả thành phố của chúng em, Sofia, Sofia của chúng em, một vùng yên vui trên trái đất của các thế hệ chúng em. Đêm Sofia sáng rực trong quần đèn, đêm bình yên.